Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Của cải của các quốc gia. Tên đầy đủ thường được biết đến là Khảo luận về bản chất và nguyên nhân của cải các quốc gia, là tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị của triết gia Scotland Adam Smith, xuất bản lần đầu năm 1776. Ấn bản bìa cứng cao cấp mang mã ISBN 935 bán 5561629. Giới thiệu lại văn bản nền tảng này cho độc giả quan tâm đến chủ nghĩa tư bản, thị trường và nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế. Đây không phải sách làm giàu theo kiểu hướng dẫn cá nhân, mà là một công trình phân tích cách xã hội tổ chức lao động, trao đổi, tiết kiệm, đầu tư và quản trị công. Smith đặt câu hỏi trọng tâm, vì sao có những quốc gia giàu hơn những quốc gia khác? Câu trả lời của ông xoay quanh năng lực sản xuất, sự chuyên môn hóa, tích lũy vốn, cạnh tranh và những thể chế bảo vệ quyền sở hữu. Tác phẩm cũng phê phán các đặc quyền, độc quyền và chính sách trọng thương, đồng thời xác định những nhiệm vụ cần thiết của nhà nước trong một nền kinh tế tự do. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân công lao động là nguồn gốc trực tiếp của năng suất. Luận điểm nổi tiếng nhất của Smith là phân công lao động có thể làm năng suất tăng mạnh. Khi mỗi người tập trung vào một công đoạn hẹp, thay vì tự làm toàn bộ sản phẩm, họ thành thạo hơn nhờ lặp lại, giảm thời gian chuyển đổi giữa các việc và dễ phát minh hoặc áp dụng công cụ phù hợp cho phần việc của mình. Ví dụ quen thuộc về xưởng làm kim ghim cho thấy sản lượng tập thể có thể vượt xa tổng sản lượng của những cá nhân làm việc riêng lẻ. Điều quan trọng trong lập luận này không phải chỉ là khuyến khích làm một việc đơn điệu. Smith đang mô tả một cơ chế tổ chức sản xuất, trong đó kỹ năng, quy trình và máy móc cùng được cải thiện. Phân công lao động cũng phụ thuộc vào quy mô thị trường. Nếu thị trường nhỏ, một người khó chuyên môn hóa vì nhu cầu cho sản phẩm quá hạn chế. Khi giao thương mở rộng, người sản xuất có thể phục vụ nhiều khách hàng hơn, từ đó chuyên môn hóa sâu hơn. Mối liên hệ hai chiều này giải thích vì sao hạ tầng giao thông, thương mại nội địa và trao đổi quốc tế có ý nghĩa lớn đối với phát triển. Tuy vậy, Smith cũng nhận ra lao động quá lặp lại có thể làm suy giảm năng lực trí tuệ của người lao động. Vì thế, phân tích của ông không hoàn toàn đồng nghĩa với việc tôn vinh chuyên môn hóa vô điều kiện. Thứ hai, trao đổi tự nguyện và cơ chế giá điều phối lợi ích riêng. Smith giải thích đời sống kinh tế bắt đầu từ xu hướng trao đổi giữa con người. Mỗi cá nhân thường sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ để đổi lấy thứ mình cần từ người khác. Trong bối cảnh cạnh tranh, người bán phải chú ý đến nhu cầu của người mua, còn người mua cân nhắc giá cả và chất lượng giữa các lựa chọn. Từ quá trình đó, lợi ích cá nhân có thể góp phần phân bổ nguồn lực vào những hoạt động được xã hội đánh giá cao qua nhu cầu thực tế. Ý tưởng này thường được gọi là bàn tay vô hình. Tuy nhiên, khái niệm ấy không có nghĩa là mọi hành vi vụ lợi đều tự động có ích hay thị trường không cần luật lệ. Smith đặc biệt cảnh giác với độc quyền, liên minh giữa giới kinh doanh, các đặc quyền do nhà nước ban phát và những hạn chế làm méo cạnh tranh. Cơ chế giá chỉ truyền được thông tin hữu ích khi người mua, người bán và người lao động có khả năng lựa chọn tương đối tự do. Smith phân biệt giá thị trường, biến động theo cung cầu trong từng thời điểm, với giá tự nhiên liên quan đến tiền công, lợi nhuận và địa tô cần thiết để duy trì sản xuất. Phân biệt này giúp ông xem giá không chỉ là một con số, mà là tín hiệu phản ánh sự vận động của nguồn lực, chi phí và cạnh tranh. Thứ ba, tích lũy vốn biến tiết kiệm thành năng lực sản xuất tương lai. Đối với Smith, của cải quốc gia không nên được hiểu đơn thuần là kho vàng bạc hay mức tiêu dùng xa hoa. Nó gắn với dòng hàng hóa và dịch vụ mà xã hội có thể tạo ra và khả năng đó cần được mở rộng bằng vốn. Khi một phần thu nhập được tiết kiệm thay vì tiêu dùng ngay, phần tiết kiệm có thể được dùng để trả công cho lao động sản xuất, mua nguyên liệu, công cụ và máy móc hoặc tổ chức các hoạt động tạo ra sản lượng trong tương lai. Vì vậy, tích lũy vốn là cầu nối giữa năng suất hiện tại và tăng trưởng dài hạn. Smith nhấn mạnh tính tiết kiệm nhưng không trình bày nó như một đức tính đạo đức tách rời khỏi kinh tế. Tiết kiệm có tác dụng khi đi vào đầu tư hữu ích, làm mở rộng sản xuất và phân công lao động. Lập luận này cũng lý giải vì sao an toàn tài sản, hệ thống pháp luật đáng tin cậy và mức thuế hợp lý có ảnh hưởng đến phát triển. Nếu thành quả đầu tư có nguy cơ bị tước đoạt tùy tiện, động lực tích lũy suy giảm. Dù vậy, Smith không xem lợi nhuận của chủ sở hữu luôn đồng nhất với lợi ích chung. Ông phân tích lợi nhuận như một bộ phận của phân phối thu nhập, đồng thời cảnh báo rằng giới chủ có thể tìm kiếm các quy tắc có lợi cho mình, làm tổn hại cạnh tranh và người tiêu dùng. Thứ tư, phê phán chủ nghĩa trọng thương và đặc quyền hạn chế thương mại, một phần lớn tác phẩm nhằm phản bác chủ nghĩa trọng thương. Hệ thống tư tưởng và chính sách từng xem việc tích trữ vàng bạc duy trì thặng dư thương mại và kiểm soát chặt ngoại thương là con đường làm quốc gia giàu mạnh. Smith cho rằng tiền chỉ là công cụ lưu thông và thước đo giá trị trong nhiều giao dịch, không phải bản thân nguồn gốc của sự giàu có. Một quốc gia thịnh vượng khi lao động và vốn của họ tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có ích hơn. Từ điểm xuất phát đó, ông chỉ trích thuế quan bảo hộ, độc quyền thương mại, trợ cấp đặc quyền và các quy định khiến vốn bị đẩy vào những ngành kém hiệu quả chỉ vì lợi ích chính trị. Lợi thế của thương mại không nằm ở việc một bên nhất thiết phải thua để bên kia thắng. Nếu các bên chuyên vào những lĩnh vực họ thực hiện hiệu quả hơn rồi trao đổi, tổng lượng hàng hóa có thể tăng lên. Đây là lập luận quan trọng chống lại cách nhìn thương mại như một cuộc tranh giành kho báu cố định. Tuy nhiên, Smith không xây dựng một khẩu hiệu tự do thương mại tuyệt đối, bất chấp mọi điều kiện. Ông thừa nhận một số ngoại lệ liên quan đến quốc phòng và đề cập sự thận trọng khi thay đổi nhanh những chính sách đang nuôi sống nhiều lao động. Điều này cho thấy phê phán của ông nhắm chủ yếu vào đặc quyền và sự phân bổ sai lệch do can thiệp vụ lợi. Cuối cùng, tự do kinh tế cần nhà nước thực thi công lý và cung cấp công trình công cộng, của cải của các quốc gia, thường bị rút gọn thành lời kêu gọi nhà nước đứng ngoài nền kinh tế. Cách hiểu này bỏ qua phần quan trọng trong lập luận của Smith về vai trò công quyền. Ông cho rằng nhà nước có các nhiệm vụ thiết yếu gồm bảo vệ xã hội trước nguy cơ bên ngoài, bảo đảm công lý và bảo vệ quyền sở hữu, cũng như xây dựng hoặc hỗ trợ những công trình công cộng mà tư nhân khó có động lực cung cấp đầy đủ, đường xá, cầu cống, cảng biển và một số thiết chế giáo dục là các ví dụ tiêu biểu vì lợi ích của chúng lan rộng, nhưng lợi nhuận trực tiếp có thể không đủ để thu hút đầu tư tư nhân. Smith cũng bàn kỹ về thuế, với các nguyên tắc như tính tương xứng theo khả năng đóng góp, tính rõ ràng, sự thuận tiện cho người nộp và chi phí thu thuế thấp. Các nguyên tắc này cho thấy ông không phủ nhận thuế, mà quan tâm đến cách thiết kế thuế sao cho ít tùy tiện và ít gây cản trở nhất. Đồng thời, ông nhìn nhận chính quyền có thể bị ảnh hưởng bởi các nhóm có đặc quyền. Vì thế, nhà nước trong tư tưởng Smith vừa là điều kiện bảo đảm cho thị trường hoạt động, vừa cần được giới hạn và giám sát để không trở thành công cụ bảo vệ lợi ích hẹp. Kết luận, tác phẩm phù hợp với sinh viên kinh tế, lịch sử, chính trị học, người làm chính sách, doanh nhân muốn hiểu nền tảng tư duy của kinh tế thị trường và độc giả phổ thông, sẵn sàng đọc một văn bản cổ điển có cấu trúc dày đặc. Lợi ích thực tế của sách không phải là đưa ra công thức đầu tư hay mẹo kiếm tiền tức thời. Nó cung cấp một khung tư duy để đánh giá vì sao năng suất, cạnh tranh, tiết kiệm, pháp quyền và hạ tầng công lại có ảnh hưởng lâu dài đến mức sống. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc nhận ra nhiều tranh luận hiện đại về bảo hộ mậu dịch, độc quyền thuế, chi tiêu công và bất bình đẳng đã có lịch sử sâu xa. Điểm nổi bật của Của cải của các quốc gia so với nhiều sách nhập môn về chủ nghĩa tư bản là tầm nhìn hệ thống. Smith không chỉ ca ngợi thị trường mà phân tích điều kiện để thị trường tạo lợi ích, các dạng đặc quyền có thể phá vỡ cạnh tranh và các nhiệm vụ công quyền không thể bỏ qua. Ông cũng không biến lợi ích cá nhân thành một chuẩn mực đạo đức đơn giản, mà xem đó là một động lực cần được đặt trong khuôn khổ thể chế. Ngôn ngữ thế kỷ 18 và độ dài của tác phẩm có thể khiến việc đọc chậm hơn các sách kinh tế hiện đại, nhưng chính độ sâu lịch sử, sự kết nối giữa triết học, luật pháp và hoạt động kinh tế khiến đây vẫn là một văn bản khác biệt và đáng đọc kỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Adam Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!